Ngài đã bắt đầu việc dạy ra sao và điều đó xảy ra thế nào? Thì ngay khi tôi là một thiền sinh trẻ, tôi đã có khả năng giải thích kinh nghiệm xảy ra, cách tôi cảm nhận ra làm sao và cái cách tôi thực hành thế nào theo một cái cách chi tiết. Tôi có thể làm điều đó là bởi vì tôi rất quan tâm tới thiền. Ngay lúc đó là Hòa Thượng luôn lắng nghe. Và ngay từ khi còn rất là trẻ, tôi đã học được cách nói một cách rõ ràng về các kinh nghiệm của mình. Lúc ở nhà và hành thiền một cách nghiêm túc thì tôi bắt đầu có những cái cuộc thảo luận pháp cùng với gia đình mình. Toàn bộ gia đình là có 10 anh chị em cùng gặp gỡ vào các ngày chủ nhật tại nhà của mẹ tôi. Thì mọi người mang thức ăn tới rồi là ăn uống cùng với nhau. Lúc đó là tôi quan sát tình hình nói chung và nhận thấy rằng là cái cách tốt nhất ấy là dành thời gian để hành thiền. Vì mọi người cũng đều đã biết cách hành thiền cả, nhưng mà họ cũng chỉ tới rồi là ăn uống và nói chuyện. Thì tôi thấy rằng là cứ vào các cái ngày chủ nhật để hành thiền thì có lẽ là lợi ích hơn cả. Vì vậy mà tôi đề nghị là ngồi thiền khoảng 15-20 phút cứ vào các cái ngày chủ nhật hàng tuần. Thì chúng tôi ngồi thiền, thì sau đó là tôi hỏi là vậy thì anh chị cảm thấy thế nào và cảm nhận thấy cuộc sống của mình ra sao. Dần ra là tôi bắt đầu thảo luận về cuộc sống để xem là nó có phù hợp với giáo pháp hay không. Thì tới lúc đó là tôi đã bắt đầu đề nghị là chúng tôi vào các cái ngày chủ nhật hàng tuần là hành thiền và thảo luận. Thì thực sự là tôi đã tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn lao. Thì mọi người đều thấy là tôi là một cái con cừu đen trong gia đình, nhưng mà bây giờ là tôi đã thực tế là chuyển từ đen sang trắng. Thì mọi người là đều quan sát tôi, thì mọi người rất là quan tâm muốn biết là cái điều gì đã xảy ra. Thì bất kỳ khi nào mà tôi nói thì mọi người đều lắng nghe, là bởi vì là họ có một cái sự quan tâm muốn biết rằng là cái điều gì đã xảy ra. Nhưng mà họ không chú ý là cố gắng để học hỏi từ tôi, nhưng mà họ bắt đầu lắng nghe cái điều tôi nói. Là bởi vì tôi không nói thường nữa, tôi không có nói nhiều, và tôi chỉ nói những khi nào mà cần thiết. Nhưng mà đôi khi là cái lời nói của tôi thì rất là có hiệu quả, nó rất là có ý nghĩa và thường là rất đúng với thực tế. Vì vậy mà cái việc dạy dỗ thì là có thể nói là bắt đầu từ đó. Bất cứ khi nào mà tôi gặp vị thầy của mình, tức là Ngài Hòa Thượng, thì tôi luôn kể lại về các cái tình huống theo một cái cách rất là chi tiết, và cái cách thức mà tôi đã thực hành ra làm sao. Thì Ngài Hòa Thượng biết tất cả mọi điều về cái việc thực hành của tôi và cái khả năng mà tôi có thể nói một cách rõ ràng. Thì tới lúc đó thì tôi bắt đầu quyết định là trở thành vị tỳ kheo, và Hòa Thượng cũng biết tới điều này. Tôi xuất gia vào tháng 4 năm 1996. Thì tuổi của Ngài lúc đó 36 tuổi. Sau cái kỳ nhập hạ đầu tiên thì Hòa Thượng đã hoàn toàn tin tưởng về cái điều mà tôi đã nói, là tôi muốn trở thành một vị tỳ kheo suốt đời. Lúc đó Hòa Thượng bắt đầu đề nghị tôi là dạy, nhưng mà tôi không có cái ý định nào về cái vấn đề này cả. Lúc ban đầu là tôi nói rằng là tôi muốn tới một để hành thiền một mình trong rừng. Thì hòa thượng nói là thế để làm gì? Ở đây thì nó an toàn hơn, nó không phải đi đâu cả. Ngài không có khuyến khích tôi đi vào rừng. Rồi ngài giao cho tôi một cái công việc để làm, để dạy có phải không? Để dạy. Tôi luôn trao đổi với hòa thượng, tôi rất là gần gũi với ngài. Ngay khi mà trong các cái kỳ tu tập thì tôi có cái các cái cuộc thảo luận hay là trình pháp cùng với lại các cái hành giả, thì tôi luôn hỏi họ là thế thì việc hành thiền của quý vị có tốt hay không. Thì họ nói lại với tôi, thì tôi cố gắng là đưa ra các cái chỉ dẫn, các cái lời khuyên bảo là nó phải như thế này, nó là thế kia, làm thế này thì tốt hơn, hay là làm thế kia thì tốt hơn. Thì sau đó là tôi trở lại chỗ hòa thượng và kể lại tất cả cho ngài nghe. Thì ngài lắng nghe, và sau đó là ngài biết là tôi có thể chỉ dẫn được và tôi có thể dạy dỗ được. Thì tôi muốn nói về cái vị thầy của mình, tức là ngài hòa thượng. Bất cứ khi nào mà tôi nói về ngài, bất kỳ về cái vấn đề gì, tôi luôn cảm thấy là hạnh phúc, không bao giờ thấy buồn chán cả. Vậy là tôi thấy là ngài hòa thượng có một cái ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của ngài. Vâng, ngài hòa thượng hiểu tôi rất là rõ, thậm chí là còn hơn cả bố đẻ của tôi. Ngài là một cái người rất là thông minh. Vậy thì ngài chính là bố của ngài rồi. Vâng, là một người cha, một người cha trong giáo pháp. Vậy cho tới bây giờ là ngài đã dạy được bao lâu rồi? 11 năm tất cả, từ năm 1996, sau cái kỳ Hoa Sa, sau cái kỳ nhập hạng đầu tiên của tôi, và cho tới nay năm 2008. Sau cái kỳ hạng đầu tiên thì tôi dạy cho một vị sư người Đại Hàn tại trung tâm Xuyên Minh. Lúc đó thì tôi không có nói được nhiều tiếng Anh. Và đây là cái người đầu tiên mà hòa thượng gửi tới cho tôi. Thì lúc đó là hàng năm là ngài có cái kế hoạch là cứ vào tháng 12 là tới một cái địa điểm, tới một cái nơi nó gọi là Bamwegon, gần Moktoma ở cái bang Bangmon. Ở đây là một cái tu viện trong rừng ở trên một cái quả đồi nhỏ. Thì cái năm đó là ngài đề nghị tất cả các cái đệ tử của mình, cũng như là các cái Phật tử và tất cả các cái vị sư là đến cái chỗ đó. Thì ngài cho xây dựng các cái lán tạm. Thì cái chi phí của nó vào khoảng 5.000 chát mỗi một cái lán tạm như vậy. Thì nó được xây rất là nhanh, và nó có thể có đủ sức là chứa cho mọi người. Và cái nơi này là ngài lên một cái kế hoạch cho cái việc dạy dỗ trong cái kỳ tu tập đầu tiên của tôi. Nhưng mà ngài không có nói là ngài muốn tôi dậy. Đấy, ngài chỉ nói là 4 giờ chiều là con tới đây. Vậy thì tôi tới đó. Thì lúc đó thì đã có rất là nhiều các cái Phật tử, rồi là các cái vị sư đã tới đó rồi. Thì tôi cũng không biết là lúc đó là ngài đã đề nghị những cái người này cũng cùng tới đó. Thì tôi nghĩ rằng là chắc là họ tới đây là để hành thiền thôi. Thế là ngài đề nghị tôi là cứ hàng buổi chiều tới đó vào lúc 4 giờ thì ngài ngồi trên ghế, thì tôi thì ngồi dưới sàn cạnh ngài. Thì ngài nói là thôi bây giờ thì hỏi đi, là xem là quý vị có đang hành thiền không, và hành thiền ra làm sao. Tôi là một cái người rất là trẻ, mới chỉ có một hạ thôi. Thế nhưng mà vì là Hòa Thượng là cái người lớn hạ hơn tất cả các cái vị sư ở đó, nên là họ phải nói với trình pháp với tôi là do sự kính trọng Ngài Hòa Thượng. Thế thì Ngài nói với tôi là thế bây giờ nói với cái vị đó đi, là cái xem là vị đó là phải làm như thế nào. Vậy là cứ thế là tôi nói thôi. Vậy là Ngài Suy Minh đề nghị Ngài nói với họ là cái cách hành thiền ra sao phải không? Vâng. Sau đó thì khi mà chúng tôi trở về cái trung tâm của mình, sau đó khoảng 3 tháng thì là Ngài bắt đầu có một cái sự thay đổi. Ngài nói với các cái Ngài nói với cái vị sư á mà vẫn phụ trách về vấn đề hành thiền là thôi, bây giờ không cần phải làm gì nữa, mà ông Utijanya này là bây giờ sẽ làm cái việc này. Và vì vậy là nó bắt đầu như vậy. Vậy là Ngài vừa đề cập tới một cái vị sư người Đại Hàn. Ông này thì đang thực hành tại trung tâm Panditarama ở Simaigong. Bây giờ thì vị thầy của tôi và Ngài Hòa Thượng Upanditarama thì rất là thân thiết. Lúc nào vị thầy của tôi mà có ghé qua ở Bago, đó là gần Semaygong á, thì là Ngài cũng tới gặp Ngài Upandita. Thì khi cái vị sư người Đại Hàn nhìn thấy vị thầy của tôi thì ông ấy cảm thấy rất là có một cái lực rất là bị thu hút. Thì sau đó thì không có nói với ai cả, ông ta lặng lẽ tới Suy Minh. Vậy ông là cái người thiền sinh nước ngoài đầu tiên, và tiếp đó là các cái thiền sinh người Đại Hàn bắt đầu kéo nhau tới đó. Vậy thì tôi hiểu rồi. Như vậy là có rất là nhiều người Đại Hàn tới đó, và mọi việc là bắt đầu từ đó phải không? Đó là cái lý do mà tại sao là nhiều người Đại Hàn tới như vậy. Rồi là tiếp tới là người Việt Nam, thì có một cái cô sư cô tới đó vào tháng 4 năm 1997. Thì sau đó thì là cô có kể lại với một cái vị sư người Việt sống ở Mỹ là Ngài Kim Triệu. Thì sau đó là mọi việc nó được triển khai từ đó.